Tiên nghịch, chương 4, vô tình, góc truyện audio.com, thềm đá dốc đứng không bằng phẳng, hai bên lại có hiểm cảnh liên miên, chỉ sơ suất một chút sẽ trượt chân rơi xuống. Đi không đến nửa ngày, Vương Lâm liền cảm giác hai chân như buộc trì, mồ hôi tuôn như mưa, không khí trên cao không thể so với không khí ở dưới khó có thể cất bước. Lúc trước ở chân núi nhìn, thềm đá đường mòn này không dài, nhưng thực tế đi ở trên đây, mới phát hiện đường mòn này coi như không có cuối đường, khiến cho người ta từ đáy lòng không khỏi sinh ra tư tưởng tuyệt vọng. Ở phía trước hắn có mười mấy cái thiếu niên thân thể cường tráng, cũng đều thở hồng hộc chậm rãi bỏ lên. Cho đến bây giờ, còn không có một cái bỏ cuộc. Vương Lâm cắn răng kiên trì, hắn biết đây là một lần cơ hội cuối cùng của mình, ánh mắt kỳ vọng của phụ mẫu vẫn quanh quẩn trong lòng. Đúng lúc này, ở phía sau hắn một thiếu niên bỗng nhiên dưới chân run lên, bước hụt chân, thân thể từ một bên nhanh chóng rơi xuống, ngay tức khắc tiếng thét hoảng sợ vang lên. Ta bỏ cuộc cứu mạng. Tất cả mọi người dừng chân lại, không hẹn mà cùng nhìn hướng phía dưới nhìn xuống, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu đen lóe lên, một cái đệ tử không biết theo địa phương nào lao ra, bắt lấy thân thiếu niên giữa không trung, thân mình nhẹ nhàng hạ xuống dưới chân núi. Vương Lâm sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, thật cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước bỏ đi, thời gian vội vã mà qua, hai ngày sau, mười mấy cái thiếu niên phía trước hắn, đã nhìn không thấy thân ảnh. Vương Lâm không biết những đồng bạn này rốt cuộc có bao nhiêu người bỏ cuộc, hắn chỉ biết là chính mình tuyệt đối không thể bỏ cuộc, bất kể hai chân đã xuất huyết phao, đau đớn như kim châm thường xuyên theo từ trong huyết phao truyền đến, nhưng hắn vẫn đang kiên trì lấy tay leo lên phía trước. Đứa trẻ kiên cường, thế nhưng đại đạo vô tình, phí công thôi. Một tiếng thở dài lo lắng, từ đỉnh Sơn Phong rất xa mà tới, một trung niên nhân sắc mặt vàng như nến, thân mình khinh nhẹ nhàng hạ xuống trên thềm đá, ở một đám thiếu niên bên người bay nhanh qua, mặt mang cảm khái. Sau khi đi ngang qua bên người Vương Lâm, trung niên nhân dừng lại một chút, trước mắt là cái thanh niên thứ 6 hắn nhìn thấy, nhưng tuyệt đối là một người thảm hại nhất, toàn thân máu chảy đầm đìa, quần áo đã muốn thấm đẫm máu tươi, đầu gối, ngón chân huyết nhục lẫn lộn, hoàn toàn chỉ dùng hai tay từng chút leo lên, trung niên nhân than nhẹ một tiếng, hỏi. Đứa nhỏ, người tên là gì? Vương Lâm vẻ mặt đã muốn mơ hồ, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cho dù chết cũng bỏ lên đỉnh núi. Đối với câu hỏi của trung niên nhân, hắn căn bản là không có nghe đến, ở trong mắt hắn, trừ bỏ này thềm đá đường mòn này ra, không còn cái khác. Trung niên nhân nhìn chăm chú hai mắt Vương Lâm, đối với tâm niệm kiên định của hắn có chút cảm động, tay đặt ở trên đầu Vương Lâm nhấn một cái, sau đó lắc đầu lẩm bẩm. Nghị lực tuyệt hảo, đáng tiếc tư chất quá mức bình thường, vô duyên a. Hắn nhìn mắt Vương Lâm thật lâu, tiếp tục hướng thềm bậc đá đi đến. Buổi tối ngày thứ hai, Vương Lâm hai tay huyết nhục lẫn lộn, hắn đi qua thềm đá, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Đối với việc này, Vương Lâm đã không còn biết, hiện tại hắn hoàn toàn bằng một cỗ ý niệm ở thôi động thân thể, hơi thở đã tới bên bờ hấp hối. Tại ngày thứ ba, góc truyện audio.com. Thời khắc mặt trời mọc, hắn mơ hồ giống như thấy được phần cuối thềm đá, đáng tiếc lúc này một cái vô tình thanh âm như tiếng sấm truyền đến, chấn động trái tim. Thời gian đã đến, chỉ có ba người đủ tư cách còn lại. Thất bại, Vương Lâm cười thảm một tiếng, cơ thể nghiêng một chút, ngã vào trên thềm đá, hôn mê bất tỉnh. Hắc y trung niên nhân ba ngày trước thí nghiệm thiên tư, đứng ở đỉnh núi, nhìn Vương Lâm cách nơi này không đến 10 trượng, mắt lộ vẻ vô tình. Lúc này vài cái đệ tử Hằng Nhạc phái nhanh chóng từ đỉnh núi đi xuống phía dưới, dọc theo đường đi đem tất cả thiếu niên còn đang kiên trì đưa tới trên núi, đồng loạt cho ăn dược vật. Sư huynh, 39 người thí nghiệm, bỏ cuộc 25 người, trừ bỏ đủ tư cách 3 người ra, còn có 11 nhân. Một nữ đệ tử Hằng Nhạc phái nữ đệ tử, lạnh giọng báo cáo, nàng năm đó cũng trải qua chắc thí tàn khốc như vậy, cuối cùng dựa vào luyện tập võ thuật căn bản từ nhỏ, ở nghị lực mới miễn cưỡng đủ tư cách mới trở thành ký danh đệ tử, dùng gần thời gian 10 năm nỗ lực đến bây giờ vẫn chưa là đệ tử chính thức. Hắc y trung niên nhân bộ dạng lạnh như băng, gật nhẹ đầu, ánh mắt đảo qua 11 cái thiếu niên cùng hôn mê, thản nhiên mở miệng nói. Ba người đủ tư cách, dẫn bọn hắn đi gặp phòng tạp vụ, an bài công tác sau này. 25 người bỏ cuộc, đuổi về gia tộc từng người. Về phần 11 người này kiên trì đến cuối cùng, đợi sau khi bọn hắn tỉnh dậy, đồng loạt đưa đến kiếm linh các nhìn xem có hay không người cùng kiếm linh hữu duyên, nếu như không có, vẫn như cũ cứ đuổi về gia tộc từng người. Nói xong, trung niên nhân cũng không nhìn những thiếu niên này một cái, phất tay áo mà đi. Ba ngày sau, bên trong kiếm linh các 11 cái thiếu niên bao gồm Vương Lâm ở bên trong, đều cùng đứng ở một bên sắc mặt tái nhợt, thương thế trên người Vương Lâm đã khỏi hẳn, nhưng vết thương tâm linh lại xé rách càng lớn, từng trận đau đớn day dứt không ngừng cắn nuốt thể xác và tinh thần hắn. Này Kiếm Linh chắc thí cũng không phải là hắc y trung niên nhân chủ trì, mà là một cái xa lạ thanh niên mặc áo trắng, bất quá cũng không ngoại lệ, đều là sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt nhìn phía bọn họ giống như xem con kiến, vô tình. Đây là cuộc thi cuối cùng, kẻ có thể đi vào phòng này, thông qua. Thanh niên lời nói ngắn gọn, trên mặt lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Vương Lâm ánh mắt có thể thấy được, đúng là một căn phòng bình thường đến cực điểm, cổng chính giữa căn phòng mở ra, hướng phía trong nhìn lại, chỉ thấy từng thanh cổ kiếm dài ngắn không giống nhau, đặt ở bên trong. Một đám thiếu niên dựa theo trình tự, hướng giữa phòng đi đến, thiếu niên thứ nhất vừa mới đến gần phòng ốc vị trí 5 trượng, liền mặt lộ vẻ dãy giụa, bị một cỗ vô hình lực đạo đẩy mạnh ra khỏi mấy trượng. Không hợp cách kế tiếp, thanh niên thản nhiên nói. Vương Lâm là người thứ 7, 6 người trước toàn bộ đều là ở vị trí 5 trượng không thể đi tới, hắn cười chua xót nhắc tới trong lòng kỳ vọng còn thừa không nhiều lắm, hướng phía trước đi đến. Vị trí 5 trượng thoải mái bước qua, Vương Lâm ngẩn ngơ, trong lòng kỳ vọng nhanh chóng kéo lên, miệng lưỡi khô khan, trái tim kinh hoàng, lại tiếp tục bước thêm một trượng, lúc này vẫn chưa có cảm giác khó chịu gì. Thanh niên di một tiếng ánh mắt chớp động, lộ ra một tia thần sắc cảm thấy. Góc truyện audio.com hứng thú, khuôn mặt bình thường lại, nói. Đừng do dự tiếp tục hướng phía trong đi, nếu là có thể đi vào phòng ốc đạt được kiếm linh thừa nhận, dù cho hai lần trước ngươi chắc thí đều không hợp cách cũng sẽ được thu làm đệ tử chính thức. 10 cái thiếu niên khác vẻ mặt đều mặt lộ hâm mộ, loại này hâm mộ bên trong còn có ẩn giấu ghen tị thật sâu. Vương Lâm trong lòng khẩn trương, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng lại nhập vào trong óc, lại bước thêm một trượng, lúc này khoảng cách cổng còn có 3 trượng. Vương Lâm thấp thỏm, lại bước thêm từng bước. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực đạo khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, điên cuồng tuôn ra hướng về phía Vương Lâm, thân thể hắn không chịu khống chế bay nhanh về phía sau, mãi cho đến vị trí hơn 10 trượng mới ngừng lại được. Còn lại thiếu niên đứng ở một bên, mặt đều lộ ra vẻ châm biếm, ở trong mắt bọn họ, Vương Lâm nên cùng chính mình giống nhau, không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Cười thảm một tiếng, Vương Lâm trong lòng vết thương xé rách càng lớn hơn nữa, ánh mắt cha mẹ kỳ vọng dần dần theo trong đầu biến mất đi. Thanh niên vẻ mặt lại giống như phía trước lạnh như băng, thản nhiên nói. Không hợp cách kế tiếp, cách chương.